Mình học Phật, mình nghe giảng rất nhiều, thì giờ trước hết mình phải học về chữ nghiệp. Nghiệp, nghiệp ở trong kinh nó giảng rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng bây giờ mình nói gọn, nói trong cái phạm vi cái buổi nói chuyện này thôi. Nghiệp là những hành động, những lời nói, những ý nghĩ. Nếu chúng ta có chánh niệm thì nghiệp này sẽ thành nghiệp tốt. Chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta trở thành nghiệp xấu. Bởi vì chúng ta nói, chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ mình nói về sáu căn. Thì Đức Phật nói á, nghiệp cũ là gì? Những gì chúng ta đang thọ nè, đây là nghiệp cũ. Thí dụ mình sanh ra trong đời này lùn hay là cao, xấu đẹp, nhưng mà thủy chung lùn cao xấu đẹp, chúng ta vẫn có sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thí dụ như có người mắt hai mí, một mí, mắt mình bị mờ, mắt mình bị lệch, vân vân. Hay là thân, hay là miệng, tất cả những gì chúng ta đang thọ nhận ở nơi thân thể con người hiện tại đây, cái này là nghiệp cũ, nghiệp của quá khứ, đâu có trốn tránh đâu được, mình thọ nhận rồi. Nhưng mà bây giờ cái này mình không từ bỏ được ạ. Nhưng mà có một cái mình làm được: hãy nhận tất cả những cái nghiệp cũ này và tu tập để chuyển cái nghiệp cũ này tạo ra cái nghiệp mới. Cũng giống như cơ thể mình á, mình đi tắm á, mình kỳ cọ để mình đẩy ra những cái tế bào chết cho nó sạch đi, để trên cơ thể mình nó sanh được những tế bào khác. Mình phải kỳ cọ, mình tắm rửa, mình kỳ cọ để cho người mình nó khỏe mạnh. Cũng như vậy, nghiệp cũ thì chúng ta không có từ chối được, bởi vì mình đã tạo rồi thì bây giờ mình phải thọ cái quả. Nhưng mà ở nơi cái nghiệp cũ này, ngay nơi cái nghiệp cũ này chúng ta chuyển nó được. Cho nên cái chữ tu là gì? Tu là chuyển nghiệp. Tu là mình chuyển đi những cái thói xấu, những cái tật của mình. Ví dụ như mình á, bây giờ mình thí dụ ha, mình có một cái nghiệp cũ là về cái miệng. Và cái miệng của mình đó là cứ từ hồi mình ở, từ hồi nhỏ tới lớn, mình cứ lăng xăng, mình nói lung tung, nhưng mà không bao giờ mình suy nghĩ cái lời nói của mình. Và từ nhỏ tới lớn mình bị giận, bị hờn, bị trách móc rất nhiều về cái cách nói chuyện của mình. Nhưng bây giờ một khi mình đã tu rồi thì bắt đầu mình phải thấy ra đời này á, mình bị một cái nghiệp này mà mình không có chuyển nó nữa thì mãi mãi cái chữ luân hồi khổ đau là chỗ này. Người ta vẫn luân hồi nhưng mà ta không có khổ, còn chúng ta vẫn luân hồi nhưng mà chúng ta khổ, là bởi vì chúng ta cứ ôm cái nghiệp cũ và chúng ta không bao giờ biết chuyển. Thật sự ra thưa đại chúng, chúng ta biết về nghiệp nhiều lắm, chúng ta biết bệnh của mình nhiều lắm, nhưng có điều là chúng ta có chịu uống thuốc không? Chúng ta có chấp nhận là mình sẽ hết bệnh không? Cho nên Đức Phật nói á, thế nào là nghiệp cũ? Mắt, bây giờ quán về mắt nè. Thứ nhất cần phải quán là nghiệp cũ. Thí dụ bây giờ con mắt mình là đây, cái nghiệp đời trước đây, bây giờ mình được cái con mắt này. Nhưng mà con mắt này á, của cái quá khứ mình nhận, và được tác thành, được tư niệm. Tác thành là sao? Mình nhìn, mình dùng mắt này, rồi mình nhìn mọi sự vật. Nhưng mà thường khi mình nhìn á, xong mình tư niệm xấu. Thường ít có khi mình nhìn một cái vật gì á, mình phải khởi lúc mình thì bị một cái thói quen là nhìn hay suy nghĩ xấu. Ví dụ mình nhìn ta cái mình nghi ngờ. Mắt cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm. Tư niệm là gì? Tức là chúng ta suy nghĩ. Thường khi chúng ta nhìn một cái việc gì rồi chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà mình phải hỏi lại mình, một việc mình nhìn, mình suy nghĩ tiết cực nhiều hay mình nghĩ tiêu cực nhiều? được cảm thọ đó, mình cảm nhận, mình suy nghĩ rồi mình cảm nhận. Rồi bây giờ mình quán mắt mình vậy, rồi bây giờ mình quán tai. Lỗ tai mình nghe, thường mình có nghe đúng như sự thật không? Hay là mình nghe xong mình cảm nhận nó một cách khó chịu. Mình cảm nhận một cách khó chịu. Cho nên á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mỗi con người chúng ta đều có 6 cái căn này. Và bây giờ chúng ta phải chuyển nó như thế nào? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, đây gọi là nghiệp mới. Mình đâu có thoát được. Vậy bây giờ thì mình dùng cái miệng này sao? Cứ mỗi một lần mình nói một lời nói không hay, đó là mình tạo cái nghiệp mới. Mỗi một lần mình nhìn ta, mình nói, mình nhìn xong mình cảm nhận rồi mình nói bậy, là mình tạo nghiệp mới. Cho nên á, mỗi một người ai cũng mình tu á, là mình phải tự thay đổi. Mình thay đổi cái nghiệp của mình trong cái khả năng hết sức của mình. Mình đâu phải là thánh nhân mà lúc nào mình cũng kèm tâm giữ ý mình được. Nhưng mình tu thì mình phải tự thúc liễm. Thưa đại chúng, mà trước khi đi ra về, hồi trưa này là Pháp Hòa dự trù cúng xong hết rồi thì Pháp Hòa sẽ rời lúc 3 giờ. Thì anh Sang đến đón, thì có một cào mục Phật tử tới nói nhỏ, nói thưa thầy, gia đình con có việc mà quan trọng lắm, mà chỉ có thầy giúp được. Và gia đình con muốn ngồi lại với thầy để chúng con nói những cái điều khó khăn trong gia đình. Thì Pháp Hòa mới nhìn đồng hồ, lúc đó là 3 giờ rưỡi rồi. Và bây giờ nếu mà mình chưa về là lái xe 3 tiếng sao kịp. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ được rồi, chú gọi về, chú hẹn với gia đình đi, 3 giờ rưỡi mình sẽ có mặt, rồi mình nói trong vòng nửa tiếng kịp không? Chú nói dạ chắc được. Khi mà tới nơi rồi ngồi xuống thì Pháp Hòa nghe hai bên nói không thôi, không có nói được câu nào hết. Một tiếng đồng hồ. Nhưng mà Pháp Hòa biết việc còn nhiều lắm, bây giờ mình nói không xong đâu. Thì Pháp Hòa nói thôi nãy giờ quý vị nói, nãy giờ hai bên nói Hòa nghe, Pháp Hòa cũng nhận được một ít sự việc rồi. Cái việc này một buổi nói không rồi đâu. Pháp Hòa hẹn, Pháp Hòa sẽ sắp xếp một cái thời gian gần nhất Pháp Hòa xuống một ngày để mà nói chuyện với gia đình. Thì ra tới cửa, thì một vị trong gia đình mới nói con còn nhiều điều uất ức lắm, con nói chưa hết. Đã. Con chưa nói được nhiều gì hết đó, không sao chú yên tâm, giờ Hòa biết là Hòa sẽ trở xuống. Thì quý vị biết là mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta cứ sống với cái nghiệp cũ của mình mà chúng ta chưa đủ cái thiện chí để chúng ta làm sao chuyển cái nghiệp mới. Mình từ nhỏ tới lớn mình được cưng chiều, cho nên mình sống theo cái kiểu gì ra lệnh nó quen rồi. Cho nên khi mình có gia đình, mình có chồng, có vợ, mình cũng muốn có cái quyền uy đó. Hay thậm chí mình ở nhà mình được chiều lâu rồi, mình vô một cái cộng đồng, mình cũng muốn mình là cái người chủ chốt. Rồi mình ra lệnh mà mình quên rằng những người người ta tới đây, người ta đâu phải làm công. Người ta tới đây là người ta phát tâm, người ta đóng góp, làm việc thiện nguyện. Cho nên mình muốn làm một cái gì, mình nói cái gì, mình phải biết mình đang ở vị trí nào, đang ở hoàn cảnh nào. Thí dụ mình làm chủ, mình làm chủ mà nếu như mình thiếu đi cái, mình được cái nghiệp, một cái nghiệp là làm chủ. Nhưng mà nếu mắt tai mũi được phước làm chủ, nhưng mà cái nghiệp cũ về mắt tai mũi miệng mình vẫn tiếp tục tạo nghiệp nữa. Được phước làm chủ là một việc, nhưng mà cái người chủ đó vẫn bị cái nghiệp là cái khẩu hay cái ý hay cái thân vân vân. Rồi mình ví dụ như một người mẹ muốn rầy con cũng phải lựa giờ rầy nó, chứ đâu phải là không lựa đâu. Chẳng hạn như ngày hôm qua là mùng 1 phải không? Mùng 1 Tết. Thì có một vài việc Pháp Hòa muốn nói mà Hòa suy nghĩ thôi. Hôm nay đầu năm đầu tháng. Thật sự thưa đại chúng á, mỗi khi Pháp Hòa muốn nói ai cái gì á, Pháp Hòa suy nghĩ lắm. Pháp Hòa suy nghĩ là mình nên nói lúc này không? Thậm chí là dù cho là đệ tử của mình, mình có quyền rầy bất cứ lúc nào, nhưng như vậy cũng không đúng. Mình rầy người đó, nhưng mà mình phải tôn trọng người đó vẫn là một con người, dù người đó cái chức vị nhỏ hơn mình. Mình làm thầy như làm cha, mình có quyền đó, nhưng không. Những cái điều sai Hòa thấy, Hòa nói rằng cái này không có gì quan trọng, mình có thể chỉnh lại liền, nhưng mà thôi. Mình nói nhiều khi người ta không cảm nhận được cái ý tốt mà người ta nghĩ mình rầy. Thôi để lúc khác. Một cái việc nhỏ ngày hôm qua thôi. Rất là đơn giản thôi. Không có gì quan trọng. Chẳng hạn như chuyện thắp nhang, thắp đèn, hay là chuyện chuông, chuyện mỏ, mấy cái chuyện lặt vặt để mình chỉ dẫn trở lại thôi. Nhưng Pháp Hòa nghĩ thôi, hôm nay là ngày mùng 1, mình để cho nó một cái ngày nó trọn vẹn mọi người. Không có một cái ý nghĩ gì là mình bị rầy, bị la hết. Rồi giờ không phải là Tết, nhưng mà giờ nhà đông khách quá cũng phải nói thôi, đông khách quá nín một cái đi. Thật sự quý vị hôm qua nói vậy, quý vị có thấy là trong cuộc sống của mình nó là như vậy thôi. Ai cũng có cái bức xúc của mình, nhưng mà mình phải biết, nếu mà mình nói tôi là vậy đó, mít lòng thì chịu, không thích thì tôi nói thẳng. Đó là mình sống với nghiệp cũ. Đó là mình sống với cái nghiệp cũ. Nhưng mà cái nghiệp cũ đó mà cứ sống như vậy hoài thì mình trở thành ra luống uổng một đời người. Phật, cái lời Phật dạy là cho ai? Cho con người. Chứ Phật đâu có nói cái chuyện trên trời với mây với biển. Mà chính là Phật cho chúng ta biết rằng thân người khó được. Phật cho chúng ta biết thân người khó được. Phật pháp khó nghe. Thật sự ra thân người khó được mà nay mình được. Nhưng mà tại sao Phật phải nói câu đó với mình? Tại sao Phật phải nói với mình là thân người khó được? Để chúng ta ý thức rằng kiếp người rất là quý. Chính nó quý cho nên đừng luống uổng. Đừng luống uổng. Bởi vì nó luống uổng qua rồi thì quá tiếc. Mà thưa đại chúng, bây giờ quý vị có đọc sách, quý vị đọc báo, quý vị đã từng tiếp xúc bao nhiêu những hoàn cảnh trong những cái duyên mà mình được nghe, được thấy, thì có những người nó luống uổng vô cùng. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại mỗi lần tụng giới trong chùa, đặc biệt là tụng giới với các vị xuất gia, thì tụng xong một cái phần đó rồi là Pháp Hòa luôn ngồi lại trong cái tình thầy trò huynh đệ. Pháp Hòa nhắc quý vị vừa đọc xong một cái bản văn Quy Sơn Cảnh Sách đó, quý vị vừa đọc xong cái văn gọi là Phát Bồ Đề Tâm đó, hay là quý vị vừa tụng xong cái cuốn, cái bài kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân đó, mà những lời đó là gì? Là tấm gương soi. Cho nên á, ai trong chúng ta cũng đều có nghiệp cũ hết á. Không có người nào không có. Tại vì nếu không có mình đâu có ở đây. Chúng ta có mặt ở đây là do nghiệp đẩy. Thường thường ta nói á, nghiệp á, nó có cái nghiệp lực. Quý vị có nghe chữ nghiệp lực phải không? Nghiệp lực là gì? Là cái sức mạnh của cái nghiệp đó đó. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa có cái miệng hay mắng người ta, thì gặp cái chuyện bất bình là cái lực của cái nghiệp miệng nó lôi liền, thấy là nói liền, mà không cần nể mặt ai hết, không cần phải biết giờ phút đó là lúc nào hết. Đó là nghiệp lực của cái miệng. Cho nên nghiệp nó có cái nghiệp lực. Rồi thí dụ bây giờ mình có một cái nghiệp lực, mình có một cái nghiệp là mình ghiền cờ bạc, cho nên bất cứ chuyện gì nó cũng lôi mình vô cái chuyện đỏ đen được hết á. Thí dụ như người ta mới nói trời đêm hôm á, tôi nằm trên bao tôi thấy tôi trúng trúng số, cái là bắt đầu mình bàn tới liền, lôi mình tới liền. Rồi mỗi người, rồi mình hay là mình có cái nghiệp bà, nghiệp bà tám. Mình nghe ở đâu đó chuyện gì, chuyện gì, sao sao chuyện gì vậy, nó nói tôi mới lóng thoáng tôi nghe, nó lôi mình. Cho nên mỗi người mình ai cũng có cái nghiệp và có cái nghiệp lực của nó. Vậy thì mình tu á, mình tu để mình làm gì, mình học Phật để mình làm gì? Để mình có được cái tuệ giác mà Đức Phật gọi trong Bát Chánh Đạo là chánh niệm. Đức Phật dạy nó con đường để diệt nghiệp đó là gì? Đó là Bát Chánh Đạo. Đó là một là gì? Chánh kiến. Hai là chánh tư duy. Ba là chánh ngữ. Bốn là chánh nghiệp. Năm là chánh mạng. Sáu là chánh tinh tấn. Bảy là chánh niệm. Tám là chánh định. Cho nên con đường dứt khổ cũng là Bát Chánh Đạo. Mà con đường làm sao cho mình dứt đi hay là giảm đi những cái nghiệp xấu, đó là Bát Chánh Đạo. Tại vì á, mình muốn nói phải có chánh ngữ. Mà bây giờ muốn có chánh ngữ thì phải có chánh niệm. Có chánh niệm suy nghĩ về lời nói của mình mới có chánh ngữ được. Đây, tôi thấy ai mà làm sai là tôi dạt liền, tôi ấy liền, đó là siêng năng nhưng mà không có chánh tinh tấn. Mình có chánh niệm là mình sẽ siêng năng, nhưng mà lúc nào nói, lúc nào nói. Quý vị biết không, mấy chú nhỏ đó, nhiều khi mấy chú làm sai á, trước khi Pháp Hòa muốn la đó, Pháp Hòa dò trước nha, con học bài xong chưa? Nói giờ con học xong rồi. Pháp Hòa mới nói tại sao Hòa suy nghĩ vậy. Nó đang học bài. Mà nếu mình rầy á, nhiều khi cái đứa nhỏ nó không có đủ cái sức, nó tiếp nhận đây là một cái lời nhắc nhở của thầy, mà nó nghĩ là thầy la mình. Mà khi nó nghĩ như vậy rồi, cái nó stress, nó học bài không được. Cho nên muốn rầy mấy chú, Pháp Hòa cũng hỏi con học bài xong chưa. Thậm chí muốn nói cái gì, nhìn xuống, ăn xong chưa. Tại ông bà mình nói làm sao, trời đánh tránh bữa ăn. Ông trời trước khi ông đánh mình, ông cũng tránh cái bữa ăn, nghĩa là ông tôn trọng cái bữa ăn đến mức như vậy đó. Còn mình là chẳng nể nang kiên cử gì hết, giờ ăn cũng bụp. Giờ bởi khá là cái gì mà trái tay gai mắt là mình bụp liền. Mà mình với cái ý nghĩ là mình là như vậy là chánh trực, không phải. Mình biết rằng nếu căn cứ trên bài kinh này, đó là dở. Vì mình bị cái nghiệp cũ nó kéo lôi, bất cứ lúc nào mình không hề tự chủ được. Dù cái lời nói của mình đó mình rầy rất đúng, nhưng nếu mình tự chủ được ngay lúc đó thì tức là mình gì? Mình chuyển cái nghiệp. Mình nói không đúng lúc, mình nói không đúng thời, mình nói không đúng việc, đúng người thì đều là sai hết. Cho nên chánh niệm là gì? Chánh niệm là mình phải có một cái suy nghĩ, nhớ nghĩ chân chánh. Thí dụ như mình ăn cơm, mình nhớ đến cái ơn của đàn na tín thí, đó là chánh niệm đó. Nhớ nghĩ chân chánh thì trong cái nhớ nghĩ chân chánh là nhớ ơn gì? Nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn đàn na tín thí. Cho nên đó, mình mở đuốc ra mình xài phí, cái mình nhớ lại liền, phí nước cụp xuống. Mình vừa định phung phí một cái gì, mình nhớ lại liền, thời buổi này kinh tế khó khăn. Hôm qua gặp mấy Phật tử gần đây hỏi thăm, đó, anh có khỏe không, chú có công việc làm tốt không? Dạ thưa thầy, bây giờ thì đang đi làm đây mà không biết là sẽ thất nghiệp ngày nào đây. Thì quý vị thấy rằng trong hơn một năm nay là tỉnh Alberta mình là teo tua. Và cái tình trạng này nó sẽ còn kéo dài nữa. Cho nên trong cái ngày họp chúng sắp tới đây đó, họp chúng trong chùa sắp tới, thì Pháp Hòa cũng nhắc cho đại chúng biết rằng kinh tế đang rất khó khăn. Mà chính kinh tế khó khăn như vậy, tất cả mọi người chúng ta trong đời sống hàng ngày phải biết tiết kiệm, phải biết tiết chế lại cái chi dùng của mình. Chúng ta học Phật là để chúng ta có được một cái trí tuệ sống uyển chuyển tùy lúc tùy thời. để cho chúng ta thấy. Thí dụ như mình nói về vô thường đó, thấy không? Mới vừa kinh tế đang lên đó thì kinh tế lại xuống đó. Tuần rồi có gặp một anh mà cho mượn tiền mortgage, mượn về nhà cửa đó. Anh mới nói là những kỹ sư mà về dầu hỏa đó, mua nhà bạc triệu rồi mortgage, mà bây giờ bỏ nhà hết, tại vì không có job, không có việc làm, thì không có tiền để trả, thì phải buông cái nhà đó thôi. Vậy thì mình nói chữ vô thường á, đâu có nghĩa là để cho con người mình bi lụy, nhưng mà để chúng ta không lầm về sự đời, để chúng ta không lầm sự đời. Mà chính chúng ta không lầm như vậy, chúng ta sống bất cứ hoàn cảnh nào và thời đại nào, chúng ta cũng có thể gọi là chúng ta bơi lội được như một con cá. Có nước nhiều nó sống tung tăng theo nước nhiều, nước ít thì nó sống ngôi ngốt theo nước ít. Đó, cho nên đó, bước qua một năm cũ đã qua rồi, chúng ta đang bước vào một năm mới. Thì cái năm mới này chúng ta sống sao? Ý thức rõ năm mới này tuy nó có nhiều cái thay đổi mới, nhưng cái có thể thay đổi tệ hơn cũng có. Chứ không phải là, nhưng mà mình nói vậy là không phải để rồi nó nghi nghịch lại với cái ý là thôi cái gì cũ bỏ qua, bước qua, đúng rồi, mình chuẩn bị bước vào một năm mới, nhưng mà rất chánh niệm. Chánh niệm là bây giờ chúng ta không thể phung phí như là mấy năm trước được, tại hiện tại kinh tế đang khó khăn, việc làm của mình rất bấp bênh, và thậm chí chúng ta thấy rằng sức khỏe của mình năm nay nó khác hẳn so với năm ngoái. Rồi bây giờ thí dụ như là quý bác ở đây là 70-80 tuổi mà được như vậy thì là quá chừng là hạnh phúc rồi, so với một cái thân thể mới có 40 mấy mà nó cứ đau bệnh rề rề. Hồi nãy ở trên xe với anh Sang là còn tỉnh bơ, tự nhiên bước xuống xe vô tới phòng rồi là người nó khó chịu. Mà tới bây giờ ngồi đây là quý vị thấy nó đã thay đổi như thế nào. Cho nên Đức Phật dạy trong bài kinh này, những lúc mà tối Pháp Hòa đọc những cái bài kinh như vậy đó, Pháp Hòa thấy cái đoạn nào hay Pháp Hòa hay để dành lại để chia sẻ với đại chúng, tại vì đại chúng có thời giờ để mò mẫm ở trong kinh điển. Mà Pháp Hòa thấy nếu mà không nói thì nó uổng, nói cho đại chúng nghe để cùng học, cùng chia sẻ. Cho nên Pháp Hòa đọc một cái đoạn trong cái Bồ Tát á, học cái giới Bồ Tát á, thì mới nói là Đức Phật nói cho chúng ta nghe như vậy, thân người khó được. Để tại sao? Bởi vì chúng ta phải thấy nó là quý, chính quý hiếm, cho nên đừng có phí, đừng có phí. Rồi bây giờ mình nhìn là mình đã phí bao nhiêu năm, và còn chờ đợi gì nữa mà không tận dụng nó, không dụng nó một cách hết lòng. Giờ đây Đức Phật nói: này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay ý, này các tỳ kheo, đây là nghiệp mới. Mình có cái tai, mà bây giờ nếu cái tai này mình vẫn tiếp tục mình dụng nó để tạo những cái nghiệp xấu, nghe ngóng những chuyện thị phi, nói năng những chuyện thị phi, bàn luận những chuyện thị phi, tiếp xúc những chuyện thị phi, đó là chúng ta tiếp tục tạo nghiệp cũ, tạo nghiệp mới. Bây giờ thế nào là nghiệp đoạn diệt? Này các tỳ kheo, đó là sự đoạn diệt của thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Cái chữ đoạn là cắt bỏ, chữ diệt là dứt sạch. Thì cái chữ cắt bỏ này không nghĩa là chúng ta phải thẻo tai, thẻo mũi mình làm gì, nhưng mà đừng tiếp tục lập cái đó nữa. Cho nên ở trong cái bài văn sám hối, thấy không? Sám hối là gì? Sám hối nghĩa là chúng ta nhận ra những cái xấu cũ, phát tâm làm những cái mới. Thế nào là con đường đưa đến dọn diệt của nghiệp? Đây là con đường bát chánh đạo. Chánh ngữ, chánh gì, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là 5 rồi, chánh tinh tấn là 6, chánh niệm là 7, chánh định là 8. Chánh định là gì? Là sự định tĩnh chân chánh. chánh niệm á là chúng ta nhớ nghĩ chân chánh. Bây giờ muốn tạp, muốn trừ đi cái nhớ nghĩ tà bậy thì Phật dạy mình niệm gì? Niệm Phật. Chánh niệm Phật á là một trong vô số những cái pháp môn tu chánh niệm. Rồi có những người ta không niệm Phật chứ mà ta niệm pháp, ta đọc kinh để giúp cho người ta tọa đoạn trừ những cái tạp niệm. Có những người ta lái xe, ta mở băng tụng, rồi ta tụng theo. Thay vì người ta nghe nhạc, ta hát theo, vui, nhưng mà nó không có lợi, nó không có sao. Giờ người ta chuyển cách khác, ta mở băng kinh, ta đọc theo kinh, ta đọc theo kinh. Tại trong khi mà người ta lái xe, nhưng mà người ta không có để cho tâm ý nó lo lắng suy nghĩ gì hết, ta đọc kinh. Thật ra đó, mình hát nghiêu ngao cũng không có gì tội. Thì khi mà chúng ta nghiêu ngao một lời kinh, tạm nói là vậy, chứ thực ra chúng ta đọc kinh, tụng kinh mà, có gì đâu là tội. Cho nên đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Pháp là nhớ lời kinh, niệm Tăng là mình nhớ tới Tăng là gì. Mình nhiều khi mình nhìn, mình nhớ nghĩ những hình ảnh của các vị tôn đức, biểu tượng mà mình kính trọng, mình thấy được những cái hạnh tu của cái vị đó, mình học theo. Cho nên là chúng từ hồi nhỏ tới lớn, Pháp Hòa thích đọc lịch sử của các vị tổ lắm. Pháp Hòa thích lắm. Tại vì sao? Tại vì khi mà đọc những cái công hạnh của các vị tổ, cái tự nhiên nó phấn chấn mình, nó khuyến khích mình thêm, nó ráng học theo vị tổ này nè. Tới bây giờ cũng vậy, mà hãy mà đọc báo, đọc sách mà thấy sự tích của tổ nào, sự nghiệp tu hành của tổ nào là hay đọc lắm. Đọc để mình học theo những cái hạnh của chư vị, mình thấy được cái hạnh tu của quý ngài. Cho nên á, năm nay mình hết một năm rồi, mình bước qua một năm mới. Thì năm mới là mình luôn luôn mình nói với mình, năm mới này mình sẽ làm cái gì đó cho nó hay. Thì bây giờ mà mỗi bản thân mình cũng vậy, mình quán chiếu, mình thấy tất cả chúng ta ai cũng đang mang một cái nghiệp cũ. Ví dụ ha, bây giờ từ nhỏ tới lớn mình sanh ra mình bệnh là nghiệp cũ chứ gì. Từ nhỏ tới lớn mình bệnh, nhưng mà đừng, mình phải nhớ rằng đây chỉ là cái thân bệnh. Nhưng mà đừng để, tại sao mình bệnh biết không? À, có thể đời trước á, mình cho thuốc người ta mà bằng cái tâm xấu, mình cho người ta uống thuốc để người ta bệnh tật, hay mình hại người ta thế này thế kia, hay mình sát sanh cho nên đời này mình bệnh. Cho nên giờ đời này á, đừng có khó khăn trong khi mình bệnh. Hôm rồi có một cô đến dự khóa tu xong, cô mới gặp, cô mới nói xin thầy cho con một lời khuyên, thế nào để con có thể con giúp mẹ con, bây giờ mẹ con đang bệnh. Thì Pháp Hòa mới nói rằng bà bị bệnh mắt. Thì Pháp Hòa chia sẻ như thế này, Pháp Hòa mới nói nếu mà cô về cô nói chuyện được với bà, thì cô mới nói cho bà hiểu rằng trong con người chúng ta ai cũng đang có những bộ phận đang bị hư hết. Có người không có hư mắt nhưng mà hư tim, hư thận, hư gan, hư ruột, hư bao tử. Bây giờ nghiệm lại coi có người nào mà không có một chút chút gì ở trong cơ thể mà nó đã không đi tới cái trình, cái vấn đề hoại diệt. Cái đó mình không có tự chủ được, mình không có làm chủ được cái thân, nhưng mình làm chủ được cái tâm. Là mình biết rằng có thân là sẽ có bệnh. Và mỗi một năm nó đi đến cái chỗ già yếu, bệnh tật. Mà cái này Pháp Hòa nói tới nó luôn hoài. Phật dạy mình vậy để chi? Để mình phải vững cái tâm của mình. Tôi biết càng ngày anh càng bệnh hơn, cho nên tôi sẽ không lãng phí những ngày tháng tôi còn lại, tôi ráng tôi làm những gì lợi ích hơn nữa. Cho nên cái tâm mình làm chủ được, cái thân mình làm chủ được. Mình bệnh mà quý vị thấy không, mình mua chiếc xe mới cỡ nào cũng có ngày tới bắt đầu nó hư, nó cũ. Cái nhà mình xây mới toanh nhưng mà qua một năm, hai năm bắt đầu cũng có chỗ nó hư. Và thậm chí bây giờ những cái máy móc người ta làm, người ta làm đều có guarantee có 5 năm mà. Và nhiều khi mình, nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ thôi đấy, nhưng mà nhiều khi suy nghĩ lại cái máy móc mình mua ở ngoài chợ đem về nó hơn mình đó. Tại sao biết không? Nó có giấy bảo quản. Ví dụ mua cái quạt máy nó nói 5 year guarantee, cái này 10 năm guarantee, mà cái thân mình không có bảo quản, không có cái giấy bảo quản. Nó muốn hư lúc nào nó hư, và nó muốn tắt lúc nào nó tắt. Cho nên cái máy nhiều khi nó hơn mình. Cái máy nó có cái giấy bảo quản, chứ bản thân mình không có cái giấy bảo quản. Mà nếu có giấy bảo gì biết không? Bảo hiểm. Dù có tiền cũng có bảo hiểm nha, không có tiền là cũng có chẳng có bảo hiểm. Như vậy thì mình nhiều khi có tiền mua có bảo hiểm, nhưng mình đâu có mua được cái bảo đảm. Bảo đảm nhận được bảo hiểm không? Không có. Vì vậy cho nên á, qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng nó đơn giản thôi, tóm ý là tất cả những gì chúng ta đang có, như là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, hay là thậm chí thân mình cao, lùn, mập, ốm, xấu, đẹp gì vân vân, đều là nghiệp cũ hết. Nhưng chúng ta đừng để những cái nghiệp cũ đó, mình dũng nó để mình tạo thêm cái nghiệp mới thì không nên. Bây giờ mình có cái miệng, phải đừng để cho cái nghiệp cũ nó kéo lôi nữa, bắt đầu phải chuyển nó thành cái nghiệp mới. Rồi cái nghiệp mới là như thế nào? Trước khi mình nói cái gì, mình suy nghĩ cho kỹ, có chánh niệm về lời nói của mình. Một khi chánh niệm mà có, nhất định sẽ có chánh ngữ. Mà chánh ngữ mà nó có nói rồi, lâu ngày nó thành ra cái thói quen như vậy, gọi là chánh nghiệp. Hồi xưa là mình tà nghiệp, tức là mình sống theo cái bản năng bình thường của mình. Cho nên ví dụ như giờ người ta đối xử xấu như vậy, không nhất thiết mình phải đối xử xấu lại. Tại vì như vậy nó chẳng qua nó chỉ tạo thêm cái nghiệp thôi, không có lợi ích gì hết. Nhưng mà có những lúc, có một lúc nào đó chúng ta có những người, người ta cần phải làm như vậy để làm gì? Để cho người kia có cơ hội nhìn lại. Cái đó là đạo Phật, Đức Phật gọi là gì? Đối cơ. Có những người mình từ bi, nhưng mà lâu lâu đó, mình phải có một cái thái độ gì đó cho người ta hiểu rằng cái việc làm người ta nó chưa có chuẩn, nó chưa có đúng. Cho nên một người mẹ mà đánh một đứa con, nhiều khi vì lòng từ bi mà đánh, chứ không có phải vì ghét mà đánh, để cho nó ý thức cái việc làm của nó. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh này thì chúng ta học được rằng nghiệp cũ và nghiệp mới, và làm sao chúng ta chuyển. Đời này á, mình thiếu thông minh, học hoài không nhớ. Nhưng mình nếu rằng tôi thiếu thông minh lắm cho nên tôi không thèm học gì hết, thì rõ ràng mình tùy thuận mình sống theo cái nghiệp đó. Bây giờ á, mình biết mình thiếu thông minh, thì mình phải có một cái cách là mình làm sao tăng trưởng cái đó, là siêng năng chút. Siêng năng chút, đừng có để cho cái ý niệm là mình thiếu thông minh, học gì cũng không nhớ, rồi nó cứ cuốn trôi đời mình mãi mãi, một chữ cũng không lọt. Thì chính mình biết mình thiếu thông minh cho nên mình phải ráng học. Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học thì đi trong mờ mờ như đi trong tối. Hôm rồi trong khóa tu á, có một em thanh niên, nó nói với Pháp Hòa là nhiều khi con suy nghĩ tới cái tương lai, cái cuộc đời con là con bắt đầu con bấn loạn lên hết. Thì Pháp Hòa mới nói với em á, em có bao giờ em lái xe ban đêm chưa? Nó nói dạ có. Em có thấy hết tất cả những gì xung quanh không? Dạ không. Thì bây giờ em thấy được cái con đường mà để em lái tới đâu hay tới đó là nhờ cái gì? Nhờ cái đèn xe thôi. Mình đâu có thấy hết, nhưng mà cái đèn nó soi rõ được nhiêu á thì mình lái đi từ 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 vậy. Rồi lâu mình bật cái đèn pha lên để cho nó soi rõ một chút nữa. Nhưng mà hễ mình thấy cái xe ngược chiều với mình mà nó đang đi tới thì mình làm cái gì? tắt cái đèn pha đi. Mình bật cái đèn pha để cho mình thấy đường mình đi. Nhưng nếu như mình thấy ở đằng kia có cái ánh đèn, người ta đang đi ngược đường là biết có chiếc xe đang đi tới, đừng có mở đèn pha. Mình sẽ làm chóa mắt cái người bên kia, có thể dễ gây tai nạn. Cũng như thế, cuộc sống của mình đó, cũng giống như là những người lái xe ban đêm vậy đó. Thôi thì bây giờ cái đèn nó rọi được, tới đó mình đi lần theo nó. Rồi lâu lâu đó, bật cái đèn pha lên thấy rõ ràng một chút. Nhưng mà nhớ, có mình nhưng mà cũng có người. Có nghĩa là mình sáng cho mình, đó là mình được cái phần lợi cho mình. Nhưng mình phải nhớ là phải phần lợi cho người khác nữa. Như vậy mới là cái người học Phật tu Phật. Người học Phật tu Phật là không phải lúc nào mình làm việc gì, mình nói cái gì được phần mình mà quên hết mọi người khác là không nên. Cái người học Phật là muốn làm cái gì, muốn nói cái gì thỏa mãn cho mình. Nhưng mình có biết rằng cái cảm giác của người kia làm sao không? Hồi nãy quý vị gọi phone nói cho biết là cô Phật tử bị vậy đó, rồi cổ ngại quá, cổ nói chưa gì hết, cổ té, cổ gãy tay, làm cho đại chúng không ai được đi chơi hết. Pháp Hòa nói đưa cái phone cho Hòa nói chuyện với cổ. Cô yên tâm, này là chuyện xui rủi ngay muộn, đừng có ngại gì hết á, đại chúng hoan hỷ. Có nhiều khi có người mình sống mình làm cái gì phiền người ta mình ngại lắm, nhưng nếu có một lời an ủi thì tự nhiên mình thấy mình nhẹ ra, mình được sự cảm thông. Thưa đại chúng, cuộc sống là nó chỉ có vậy thôi, không có gì đặc biệt. Mình sống mình cứ cảm thông cho mọi người, mình cứ đặt mình ở cái vị trí người đó, mình sẽ hiểu. Cho nhiều khi mình thấy một cái người là họ giận tức quá, mình trách vợ thôi. Nếu mình ở trong cái vị trí đó chắc mình cũng giống như vậy. Và đôi khi chính bản thân mình cũng không có tự chủ được. Nhưng mà rồi bản thân cái người đó cũng phải tự quán chiếu. Không phải mình thấy người ta chiều mình, ta nhịn mình, ta nín mình là mình được nước mình làm tới. Mình phải biết điểm dừng. Và biết cái điểm dừng thì người ta sẽ thông cảm cho mình, người ta bỏ qua. Nhưng mình đến lúc nào mình làm quá thì người ta sẽ có cái thái độ đối với mình, là chừng đó cái mình trách người ta là sao? Hổn. Hay là có những thái độ gì là không đúng, thí dụ như vậy. Tại mình sống mình thiếu cái sự biết mình, biết người. Cho nên đó, chánh báo y báo nó soi rọi cho nhau. Cái người kia là cái y báo của mình, mình là cái chánh báo của người đó. Tự mình phải thấy được điều đó. Thôi thì có mấy lời chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh Nghiệp Cũ và Nghiệp Mới. Mong rằng tất cả chúng ta bước sang năm mới này, chúng ta thêm một tài liệu để tư duy, để quán chiếu, để thiền quán về chữ quán là gì? Biết nhìn, nhìn gần, nhìn xa, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn mình, nhìn người. Chữ quán là vậy đó. Có nhiều vị nói, ồ quán là quán sao? Quán không có phải là mình lấy cái ống dòm mình dòm ở đâu đặc biệt đó. Nhưng mà ví dụ như mình đi ăn cơm, Pháp Hòa giảng cho mấy em nhỏ cái bài học vừa rồi đó. Bây giờ mấy thầy chỉ cho cái mấy đứa cái cách nè. Mình đi sắp hàng mình lấy cơm, thấy món nó ngon lắm, mình lấy rất là nhiều. Nhưng mà mình quên rằng phía sau mình còn rất nhiều người, người ta đang đứng sắp hàng. Sao mình không lấy thử một cái thôi, mình ăn một cái thôi, rồi nếu mình thấy ngon mình trở lại. Hoặc là nếu mà còn dư mình trở lại. Sống như vậy thôi. Chỉ cần mấy đứa sống mà được như vậy. Đó là gì? Đó là cái tu tập của mình. Đạo Phật á, không phải là một tôn giáo mình cứ tin tưởng mình lại lục. Nhưng mà đạo Phật là một cách sống, như là mình đi sắp hàng mình lấy cơm vậy. Trước mặt mình là thức ăn rất ngon, trong tay mình đang cầm một cái gấp và mình được quyền chọn tất cả những món ăn của mình. Nhưng hãy nhớ, phía sau mình còn nhiều người lắm. Cho nên mình nói một lời gì ra đầy uy quyền của mình, nhưng mà có cần thiết không? Có cần thiết để sử dụng cái đó không? Cho nên ông vua đó, có nhiều lúc ông sử dụng cái quyền của một ông vua. Nhưng mà có những lúc đó, ông phải cải trang làm thường dân. để ông trà trộn trong người dân, để ông thấu hiểu được cái cách sống của người dân. Và ông về ông làm vua tốt hơn, làm vua tốt hơn. Cho nên mình đã ăn sung mặc sướng. Người có những bữa mình ăn bình thường, một nắm con vắt chấm muối vừng, thử cái cảm giác nó sao. Mong đại chúng an vui, và chúng ta lấy cái bài kinh này làm một cái mở cho năm mới này. Hãy bất cứ một lúc nào chúng ta muốn bộc phát một cái gì, nhắc lại mình, coi chừng mình đang tạo thêm nghiệp mới. Mình nghèo, đó là nghiệp cũ, nhưng đừng ganh tị thì mới gọi là chuyển nghiệp. Đáng nghèo mà còn ganh, với đáng nghèo là đời trước á, mình thiếu bố thí, thiếu làm lành, nên đời này nghèo. Bây giờ muốn dứt cái nghiệp nghèo đó, đừng ganh tị với ai. Người ta giàu mình hãy tùy hỷ, thì nhờ công đức tùy hỷ đó đời sau mình khá khang, chuẩn bị cái tâm mình nó mở ra. Thật sự ra nghèo là gì? Khi mình không thấy đủ là nghèo thôi à, chứ mình không có nghèo. Mình không thấy mình đủ là mình mãi mãi mình nghèo. Còn nếu mình thấy mình đủ là mình ok. Mình không có bằng ai, nhưng mà thật sự mình đâu có thiếu thốn. Cho nên cái chữ tham á, thưa đại chúng, là đại chúng đừng có nghĩ là muốn cái gì cũng gọi là tham. Không phải. Con người mình ai cũng có cái muốn, nhưng mà muốn đúng cái nhu cầu mình cần thì không gọi là tham. Còn muốn mà nó hơn cái mình cần mới gọi là tham. Ví dụ như mình ăn cái bánh cái no rồi mà thấy ngon quá, chộp thêm hai cái bỏ túi mà không có khe, không có cần biết là ai được ăn không biết. Một lát mình có ăn mà thiệt một lát dư. Cho nên là thỉnh thoảng trong mấy cái buổi lễ mình đi gom hoài mấy vụ đó vậy. Cứ nghĩ là sợ đói cho nên lát lấy, mà lấy là không bao giờ nhớ ăn. Nói vậy đúng không? Nó cứ thật ra không có tội, thế mà nói vậy không có tội gì hết. Nhưng mà để cho chúng ta có thêm một cái chút, để chúng ta một cái đề mục chúng ta quán thế nào là tham. Phật dạy rõ ràng, không phải muốn là tham, nhưng mà muốn cái mình cần thôi. Thí dụ mình bệnh, mình cần uống thuốc, đâu có tham. Uống thuốc để mà hết bệnh mà. Thì đây còn uống thuốc là ham sống. Còn ham sống phải tu Phật. Ủa, ai không ham sống mà ai không sợ chết? Nhưng mà có người ta ham sống, người ta làm gì? Cho nên ham sống không có tội, mà thậm chí sợ chết cũng không có tội. Nhưng mà mình ham sống thì mình làm gì? Nhưng mà sợ chết cũng có thoát chết đâu. Thì thế thì sẽ có ngày chết, nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào. Còn chúng ta tham mà cái gì mà nó hơn cái mà nhu cầu của mình, và thậm chí khả năng mình không có, mình cũng ráng mình kiếm cái đó, thì nó hơi nguy hiểm. Vậy thôi. Cho nên tu Phật là vậy. Tu Phật là mình học một cái nghệ thuật, một cái cách sống cho đẹp, sống mà lợi cho mình, mà nhớ phải có lợi cho người nữa thì mới gọi là người Phật tử. Hay nói cách khác hơn là chúng ta là một con người sống ở đời. Chúng ta biết mình, biết người, thì cái đời sống mình nó trọn vẹn, nó không có luống uổng. Thí dụ như giờ hôm nay đó, 6-7 người lớn ở cái Mỹ đi qua muốn đi chơi, nhưng mà đụng cái trong cái nhóm của mình có một người xảy ra tai nạn, thì cả nhóm hy sinh lo cho vị đó, không có gì phí hết. Không? Mình giúp một người mà người ta được lành bệnh, người ta qua cái cơn nguy hiểm mà hoan hỷ, thì đâu có gì luống uổng đâu. Không có gì luống uổng mà thậm chí vui vẻ nữa. Còn nếu mà nói ồ vậy hả, thôi để tôi chở chị tới bệnh viện, rồi chị tự ngồi đó chị nói chuyện với bác sĩ, rồi tôi bận đi chơi. Rồi cái mình về mình nói hận, mình nói trời ơi đi chơi làm chi chút, rồi thấy kỳ quá, mình không có để tâm tới người bạn của mình. Thấy không? Thành thử ra mình làm cái gì đôi khi mình thấy mình mất thời gian một chút, nhưng mình thấy cái điều đó nó đúng, nó phù hợp, và mình đúng với cái con đạo làm người với nhau thì mình vui vẻ rồi. Thì chúc đại chúng năm mới được an lành, và sẽ gặp lại quý vị kỳ sau. Ở nhà quý vị có học, có kỳ cách đây mấy năm mình có phát cái cuốn U Bà Tắc Giới Kinh đó, cái bìa xanh xanh đó, nhớ không? À kỳ kỳ sau quý vị nhớ mang cái cuốn đó lên. Tại năm nay mình sẽ học cái cuốn đó, à, quý vị đem cái cuốn đó theo. Tại vì Pháp Hòa thấy rằng hình như phát ra rồi thì nó chỉ được nằm trong tủ thôi. Bây giờ Pháp Hòa phải để cho quý vị lôi cái cuốn đó ra trở lại. Nếu ai có cuốn đó ha, 23 tháng 1, 23 tháng này là mình thọ bát quan trai phải không? 23 tháng 1 mình thọ bát quan trai phải không? Thì cái ngày thọ bát quan trai đó mình sẽ bắt đầu học cái cuốn đó. Dạ. Đại chúng nhớ mang theo A Di Đà Phật.
Ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, chúng ta có hai việc mà nó giữ cái nó mang cho chúng ta được sự hiểu biết và sự sống an lạc với nhau. Đó là chúng ta nói và nghe. Quý vị để ý coi, ngoài cái chuyện ăn uống, ăn mặc, có một cái việc mà để giữ cái tình nghĩa với nhau, đó là chúng ta nghe và nói. Có nhiều khi chúng ta sống với nhau cả ngày mà chúng ta không nói. Và không nói thì nó có hai loại. Một là vì hộ niệm cho nhau, để cho nhau có được sự an lạc. Hai là giận mà không nói. Có nhiều khi mình vào một khóa tu, mình bớt nói là vì mình muốn giữ cái sự yên tĩnh cho nhau. Mình nói nhiều quá thì người kia khó có giữ sự yên lắng để tu tập. Vì vậy mà chúng ta đi vào trong khóa tu, chúng ta không nói. Nhưng mà có khi chúng ta sống chung một nhà, chúng ta rất cần nói chuyện nhưng mà tại giận nhau không thèm nói. Hay là sống chung một nơi chốn với nhau mà chúng ta buồn nhau không nói. Thành được cái nói đó nó ấm ức lắm ạ. Tại có những cái hói mà không nói mà ta thoải mái lắm, ta nhẹ nhàng. Còn cái kiểu của mình là không nói nhưng mà chứa trong lòng, khổ lắm. Rồi có khi thì chúng ta nói nhưng mà chúng ta không thích nghe. Chúng ta thích bắt người khác nghe mình mà mình hình như không mấy gì thích nghe ai. Thành được cuộc sống nó trở nên có nhiều bế tắc là vì chúng ta không có cái truyền thông. Chữ truyền là chúng ta phải truyền, là đưa tới. Thấy không? Tiếng Anh nó dịch là communication. Mà chúng ta không có, sở dĩ chúng ta không có thông suốt, sở dĩ sự việc nó bế tắc là vì chúng ta không có cái truyền tốt. Thì mà cái truyền nó tốt thì cái thông nó tốt. Mà hễ truyền thì thông, mà truyền không thông là truyền bị bế tắc. Người hát á, thì muốn hát một cách như thế nào để diễn đạt được gọi là truyền cảm. Người hát phải hát truyền cảm thì chúng ta nghe mới cảm nhận được cái bài hát đó. Vì vậy cho nên á, trong cuộc sống á, ngoài cái mặt vật chất nó có tinh thần. Có nhiều khi mình nhạc á, âm nhạc nó làm cho con người thoải mái. Âm nhạc nó đóng góp một phần trong cuộc sống. Tại vì có những lúc con người rất cần âm nhạc để con người khuây khỏa, thả lỏng, nhẹ nhàng. Vì vậy mà bây giờ có những cái loại nhạc chỉ là nhạc thôi mà không có lời. Như vậy chúng ta biết rằng nhiều khi chúng ta nghe nhạc có lời lẫn có nhạc. Nhưng mà có những lúc chúng ta chỉ nghe nhạc bằng cái điệu nhạc mà không cần lời. Nó giúp cho mình dứt đi cái sự gọi là vọng tưởng theo lời nói để trở về sự tĩnh lặng. Vì vậy cho nên có những nơi mà người ta chữa bệnh cho mình á, người ta chữa bệnh cho mình bằng những âm thanh của tiếng chuông. Ở trong đó người ta có nhiều cái tiếng chuông khác nhau và người bệnh vào trong đó, người ta thỉnh lên những tiếng chuông để làm cho mình, để chữa cái tâm bệnh của mình. Vì vậy mà trong cuộc sống á, chúng ta nghe rất là nhiều, nhưng mà đôi khi hàng ngày chúng ta nghe những cái chuyện nó không lợi lạc cho mình, nói những điều không lợi lạc cho mình, nó uổng đi. Vì vậy mà tất cả các chùa viện, thậm chí các nơi mà sinh hoạt tôn giáo đó, tín ngưỡng tâm linh, đều có những buổi thuyết trình. Trong Phật Pháp thì chúng ta gọi là thuyết pháp hoặc là pháp thoại. Chữ thuyết là nói, pháp là giáo pháp, nói giáo pháp gọi là thuyết pháp. Hay là nói những lời Phật dạy thì chúng ta gọi là pháp thoại. Chữ thoại cũng là nói. Vậy thì pháp thoại hay là thuyết pháp là việc mà chúng ta cần có ở trong mỗi chùa. Nói nhiều nói ít gì cũng được, mỗi tuần mình có nói, rồi tất cả ngồi lắng nghe. Có nhiều khi mình tới chùa mà mình không có nghe pháp nó uổng. Vì vậy cho nên ngoài việc tu tập công quả, chúng ta nghe pháp. Thì cái vị mà nói pháp á, cái vị nói pháp á, chúng ta thường gọi là pháp sư hay gọi là giảng sư. Giảng sư là người, cái vị sư giảng kinh cho mình nghe thôi, giảng đạo lý cho mình nghe. Thì cái vị giảng sư đó, vị pháp sư đó phải hội đủ 5 yếu tố. Nếu vị đó là một vị giảng sư phải có 5 điều kiện, 5 yếu tố khi nói pháp. Một là vị đó phải nói tuần tự, nói mạch lạc, nói rõ ràng, nói thứ tự là gọi là tuần tự. Ví dụ như hàng tuần đây, quý vị đến đây là cái căn cơ, cái hiểu biết nó khác lắm. Có những người đi chùa mỗi tuần thứ bảy nghe giáo pháp thường, cho nên một số từ ngữ trong Phật giáo quý vị thông. Có những vị ít đi, tuần đi một lần thôi. Nhưng mà nếu mà đi một lần lần thôi mà nếu mà giảng kinh cao quá quý vị nghe quý vị không hiểu. Cho nên phải nói những cái gì nó thật là căn bản cho quý vị nghe. Thì cái vị pháp sư đó phải nói tuần tự. Điều thứ hai á, là khi mình nói pháp á, mình phải nhắm vào cái thực tế để cho chúng ta, để cho cái người nghe người ta cảm nhận được, người ta tu tập. Thí dụ như cuộc sống của chúng ta hàng ngày đây cần nghe những cái gì nó thiết thực trong cuộc sống. Và thậm chí mình nói kinh thiệt là cao, nhưng mà mình nói làm sao mà cái bản kinh đó đi vào trong đời sống đó, chứ không phải là chỉ người ta nghe những câu chuyện bóng bẩy phiêu phiêu ở trên trời rồi xong rồi không có gì cho lợi ích cho sự thực tập hết, nó uổng. Mà mục đích của đạo Phật á, là làm sao chúng ta đưa cái lời Phật đi thẳng vào trong cuộc sống thì nó mới đúng cái tinh thần của đạo Phật. Tại vì tinh thần của đạo Phật là đạo Phật đi vào cuộc đời. Chúng ta nói theo cái từ ngữ là gì? Đạo Phật nhập thế. Còn nói theo tiếng Việt là đạo Phật đi vào cuộc đời. Nếu mà cuộc đời này con người hết khổ thì không cần tới giáo lý đạo Phật. Vì mục đích giáo lý là để giúp cho con người giảm khổ. Và con người giảm khổ do đời sống hàng ngày, do tham, do sân, do si, do mạng, do nghi, do những cái nhìn sai lệch, gọi là nói chung là ác kiến. Mà mình không có nói được những cái điều đó cho người ta nghe, nhằm nhắm vào cái thực tế của đời sống nó uổng. Cho nên điều thứ hai vị gia pháp sư cần nói là, thứ nhất là nói tuần tự, thứ hai là nhắm vào sự thực tập, thứ ba là phải nói với tâm từ. Nói với tâm từ là nói là gì? Vì thương mà nói. Vì thương mà nói. Cho nên nhiều khi, có nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ, trời ơi mình nói nhiều quá, không biết có đôi khi Phật tử nói mình ham nói không? Mà tại vì Pháp Hòa thì thấy tiếc, thấy tiếc, thấy uổng á. Nếu mà người ta làm một cái việc gì đó mà người ta không hiểu thì mình thấy uổng quá. Cho nên giờ đi ra đám tang cũng nói nữa. Nói chùa không đủ, ra tới đám tang cũng nói nữa. Tại sao? Tại vì cái lúc mà tang lễ đó cũng có những người, người ta ngồi đó, người ta chưa hiểu được cái đạo lý. Thí dụ như mấy em nhỏ mà sanh nở ở đây, lớn lên ở đây là đa phần không biết cái văn hóa người Việt, cái văn hóa truyền thống đám tang theo người Việt. Thì Pháp Hòa lại thấy rằng nếu mình không nói thì mấy em nó không hiểu. Mà nó không hiểu thì nó không có để tâm nó vào trong cái công việc đó. Thì giờ cha mẹ mình có làm đi nữa, thầy mà ra mà làm nữa, mình công xương mình làm mà nó không cảm nhận được cái điều mình muốn truyền đạt thì nó uống đi. Rồi thành phần thứ nhất Pháp Hòa nhắm tới là mấy em nhỏ. Rồi thành phần thứ hai Pháp Hòa nhắm tới là ai? Là người lớn. Là các vị là cái gì biết không? Quý vị làm mà không hiểu. Xưa bày nay làm, nhưng mà không hiểu làm gì hết đó. Thí dụ như thấy người ta để tang cũng để tang mà không hiểu tang là cái gì. Thấy người ta cúng mình cũng cúng vậy mà không biết cúng để làm gì. Có nhiều khi mình cũng làm mà mình không hiểu. Đó. Có phải là trong một cái đám tang mấy thành phần cũng cùng một công việc đó mà mỗi người mỗi hướng. Rồi thành phần thứ ba là những người không cùng một cái đức tin. họ cho chuyện cúng bái này là mê tín, họ cho cái này là ma quỷ, cho nên mình cần phải nói. Chứ Pháp Hòa có ham nói đâu. Nhưng mà tại vì mình tự thấy, nếu mà mình không nói thì mình ra mình làm một cái lễ thì thấy nó làm sao đó, nó không có ý nghĩa. Mà thậm chí khi mình tụng kinh á, mình phải tụng như thế nào để cho cái người nghe người ta cảm nữa. Cho nên cái buổi ở trong cái buổi đám tang đó đó, cũng có thể là một số thính chúng đang nghe pháp, nhưng mà họ nghe pháp bằng hai cách. Một cách đầu tiên nghe là gì? Gián tiếp qua một thời kinh. Cho nên trong nghi thức cầu siêu, Pháp Hòa không để kinh A Di Đà, mà Pháp Hòa để kinh Vô Thường. Bài kinh Vô Thường rất ngắn, vừa đủ một cái thời lượng của một khóa lễ. Và cái chính yếu là gì? Chúng người ta hiểu được cái điều mà cuộc sống này cần nhắc. Đức Phật nói: này các vị, ở thế gian có ba việc không đáng ưa, không như lòng, không như ý. Ba việc đó là gì? Đó là già, là bệnh, là chết. Phải không? Con người đâu có thích cái đó. Con người không thích già, thích bệnh, thích chết. Con người không có, con người sợ nó lắm, con người chán nó lắm. Và thậm chí con người, có những người không dám nhắc tới nó nữa đó. Có những người không dám nhắc tới chữ chết nữa đó. Có những người đi chùa chứ lại Phật thôi, không dám ra phía sau nữa, thấy bằng linh ớn. Rồi có những người á, người ta không sợ thì người ta lo luôn cả hậu sự. Ở Việt Nam hay có cái trường hợp gọi là mua thọ đó. Mua thọ là mua cái gì? Mua cái quan tài để sẵn. Hồi nhỏ sớm Pháp Hòa có một cái gia đình đó, đi lấy cốt giùm cho một cái người hàng xóm. Khi mà lấy cốt xong thì cái quan tài còn tốt quá. Hồi xưa quan tài tốt lắm, gỗ đặc mà nặng lắm. Đem lên quan tài còn nguyên. Thì cái ông mà ông lấy cốt giùm á, ông nói thôi giờ thay vì anh bỏ đó, anh cho tôi quan tài này đi. Đem về ông rửa sạch sẽ, rồi ông sơn phết, là ông để phía sau cái chuồng heo. Mà quý vị biết từ nhỏ tới lớn là qua đã thấy cái quan tài đó mấy chục năm rồi ông mới xài tới. Cho nên người xưa người ta quan niệm là mua thọ để sẵn sống lâu lắm. Cho nên tại sao người ta kêu là không kêu mua quan tài mà kêu mua thọ. Mua cái đó để mình sống thọ. Hôm trước có một gia đình này, lúc mà dịch, cái lúc mà tháng 12 sợ Christmas tới nơi rồi, người thân lúc đó đang hấp hối mà, sợ lúc đó là nhà hoàng đóng cửa, họ đơn cái quan tài gấp đem về. Tưởng sao? Ông già không mất. Già không mất thì để đâu? Đi mướn cái kho, mướn cái kho cất. Rồi cuối cùng cái thời mai có một gia đình khác họ cần, mới sang lại cái quan tài đó. Là mua thọ là vậy đó. Thì trở lại, mình nói với cái tâm từ là gì? Là mình vì thương mà nói, vì sợ người đó không có hiểu. Cho nên mình tụng kinh cũng vậy. Mình tụng kinh á, mình tụng vừa chừng, không quá nhanh. Nhanh quá ta nghe không được, chậm quá ta nghe buồn ngủ. Tụng vừa chừng. Dù là mà tụng những bài chú, những bài thần chú hay là những bài kinh, chúng ta nên tụng vừa chừng. Và nên chọn những bản kinh tiếng Việt tụng. Trừ khi nào mình tụng một mình á, mình thích chữ âm Hán đó, mình cứ tụng. Nhưng khi mình ra đại chúng mình tụng thì mình tụng cái gì mà cho đại chúng có thể cảm nhận được lời kinh. Và khi chúng ta nói pháp cũng giống như ở nhà mình đi, mình thương con mình mới nhắc nhở chứ, mình ghét mình đâu có nói tới. Cho một vị thầy cũng vậy, khi nói pháp là phải nói bằng tâm từ. Ba rồi phải không? Ba việc rồi. Thứ nhất là phải nói từng tự. Thứ hai phải nói đúng cái hiện thực, đúng cái thực tại cho thiết yếu cho sự tu tập. Thứ ba là nói với tâm từ. Thứ tư là nói không vì cái tâm ghét. Có nhiều khi ghét cái người đó lên giảng chỉa vô người đó không? Thì cái vị giảng đó chưa phải bằng cái tâm từ. Thường thường và giảng sư là không có lên nhắm ai hết trơn, mà lỡ mình trúng đạn á, thì mình biết là tự mình bị trúng. Chứ không phải là người ta ghét mình, ta mắc chi, ta nói cho đại chúng mà ta đem mình ra ta xử chi chuyện đó. Thứ năm là gì? Nói không vì tiền của, nói không vì tài vật. Cho nên á, nếu mình nói pháp thì không bao giờ mình đặt cái vấn đề là một bài pháp này nhiêu tiền. Không có. Mình chỉ đem hết tất cả cái tâm tư của mình, cái nguyện vọng của mình, và trong khi mình nói đó, mình đem cả cái tấm lòng của mình vào trong cái lời nói, trong cái bài nói đó, làm sao để mình truyền đạt được cho người ta hiểu bằng mọi cách. Có khi các vị pha một câu chuyện vui, một bài hát gì đó nhầm cho mọi người tỉnh, rồi làm gì nữa? Cho mọi người có được cái niềm vui, và sau câu chuyện vui đó nó là một cái đạo lý để chúng ta nhớ. Cho nên á, cái việc mà nói pháp và nghe pháp rất là cần. Nhưng ở đây, khi chúng ta nói cuộc sống này á, cái người mà nói pháp á, rất là cần, phải không? Nhưng mà cần hơn nữa là gì? Chúng ta là những người thực hành pháp. Mình nói mà mình không có thực hiện thì không được. Cho nên á, ở phương diện học giả cũng cần. Nhưng mà chúng ta làm sao trong cái chúng ta, trong khi chúng ta là một học giả, chúng ta phải có là hành giả. Mà có là hành giả thì cái sự học của chúng ta nó mới miên mật, nó mới có chiều sâu, nó mới có cái phần đi xa hơn, và nói là người ta cảm. Ở trong kinh đó, có kể một câu chuyện. Thì có hai anh bạn thân, một người trẻ một người già, đi tu với nhau, đi xuất gia. Thì cái thầy trẻ đó, thầy còn trẻ cho nên cái sức học còn, cho nên thầy quyết định là thầy đi theo con đường học kinh nói pháp. Rồi cái thầy lớn tuổi á, thì tự cảm thấy mình lớn tuổi rồi, không đủ sức theo con đường này, cho nên xin Phật cho con đi vào trong rừng để con chuyên tu. Thì cái vị mà thầy trẻ đó, vì sức học và vì cái sự ham thích cho nên học rất là mau, nói pháp rất giỏi. Thì cái vị mà già đó vào trong rừng tu thiền định đó, hạ thủ công phu vì nghĩ mình sắp chết rồi, cho nên cố gắng tu, ông chứng quả. Thì bữa đó ông chứng tới quả, ông chứng quả, ông thành đạo, ông chứng quả rồi, chứng quả là hớn rồi. Thì bữa nọ ông mới quyết định là thôi bây giờ mình trở về, mình tịnh xá, mình đảnh lễ Đức Thế Tôn, mình cảm ơn Đức Thế Tôn. Thì cái tin này nó lan ra, thì cái người thầy trẻ đó mới biết rằng cái người bạn của mình nó thế nào thăm Phật rồi thăm mình. Cho nên ông chuẩn bị một số câu hỏi để chất vấn cái người thầy bạn mà già của mình, vì nghĩ rằng mình là người tu hiểu biết nhiều, ông kia trong rừng lo tu không chẳng biết gì đâu. Thì khi đó Đức Phật biết được cái chuyện này, cho nên Đức Phật có mặt trước khi mà cái vị A-la-hớn đó tới. Thì khi mà vị A-la-hớn đó tới thăm Phật thì sẵn cái ông bạn trẻ có luôn rồi, thì ông bạn già khỏi đi thăm, có đủ hai người rồi. Thì Phật mới xoay qua Phật hỏi ông thầy trẻ đó một số giáo lý. Ông thầy trẻ nói rầm rắp hết, nói thông suốt hết. Nhưng mà khi hỏi qua tới cái nội tâm tu chứng thì cái ông này cũng ú ớ, tại vì ổng lo mặt nổi không à, ổng quên sự trở về tu tập đi. Rồi khi mà rồi cái thì Phật cũng khen, nhưng mà khen cái nào có khen thôi chứ, ông không chứng từ sao tôi khen, tôi khen cái mặt tài ba thôi chứ. Thì khi đến khi mà cái thầy già đó Phật hỏi một số vấn đề về tu tập, thầy này nói hết, nói thông suốt hết. Thì Phật mới nói là cái này là cái quan trọng, Phật khen. Thì các đệ tử mà binh sư phụ mình mà thầy trẻ đó, cho nên hơi phiền. Đức Phật cũng biết là các ông thầy trẻ phiền mình, tại vì sao mình chỉ khen thầy trẻ ít thôi mà khen thầy già nhiều quá. Thì Đức Phật mới nói như thế này: một cái người mà biết rất nhiều nhưng mà không có thực hiện được bao nhiêu việc mình biết đó, thì cũng giống như người đi giữ bò thôi, giữ cho bò cho ngà cho người ta. Mình là người đi chăn bò mướn mà, người ta mướn mình thì mình chăn bò, mình biết cách chăn bò, và thậm chí mình biết bao nhiêu con bò, nhưng mà hoàn toàn mình không có hưởng được cái gì từ con bò đó hết. Nhưng mà cái người mà người ta tu chứng á, thì cũng giống như một ông chủ mà hưởng tất cả những cái lợi của con bò khi nuôi thành công. Ví dụ mình nuôi con bò thành công là mình có gì? Có sữa bò, rồi từ sữa bò làm ra phô mai, làm ra bơ vân vân. Cho nên nếu mà là ông chủ thì hưởng được rất nhiều những cái lợi từ con bò. Còn mình là cái người làm mướn, làm thuê, coi bò mướn thì giữ bò thôi, chứ còn hoàn toàn không hưởng gì của bò hết. Thì qua cái câu chuyện đó, Phật mới nói hai câu kinh Pháp Cú ở trong cái phẩm song yếu mà hôm nay chúng ta học đó. Và đây là hai câu cuối của phẩm này, đó là câu thứ 19, câu 20. Đây là câu thứ 19 đây. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Cái câu đầu dễ hiểu rồi ha. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, nghĩa là người này chẳng những không có hành trì mà còn đời sống buông lung. Phóng dật nghĩa là buông lung á. Buông lung là sao? Nói năng không có chừng mực. Ngay cả giỡn chơi chúng ta cũng giỡn có chừng mực, nói giỡn cũng nói chừng mực. Mình đi đứng mình làm gì mình không có quên cái phẩm hạnh mình là một vị sa môn, một vị xuất gia. Có những lúc chúng ta thoải mái vui chơi trong huynh đệ nhưng không được phóng dật, nghĩa là không có được sổ sàng, không có được có những cái lời nói thô, hành động thô. Quý vị hiểu ý được chịu không? Còn ví dụ người thế gian đi, mình có gia đình mình cũng phải giữ cái phẩm hạnh của mình. Mình lớn tuổi, mình có gia đình, rồi mình có xuôi gia vân vân, thì nói chung là tất cả ai cũng có cái phẩm vị của mình tùy theo cái hoàn cảnh đời sống. Ví dụ như có nhiều người, người ta có địa vị chút, người ta không ra ngoài phố, ngoài đường, ngoài xá, người ta ngồi người ta ăn, tại vì người ta là người sống có cái vị trí trong xã hội. Ví dụ vậy đó. Thì ở trong này Đức Phật dạy là nếu người nói nhiều kinh, không hành trì, chẳng những không hành trì mà sống dở nữa, là sống gì? Sống phóng dật, sống buông lung, thì chẳng khác nào như kẻ chăn bò người, như cái người chỉ chăn bò giùm cho người thôi, không phần sa môn hạnh. Một phần nào của cái hạnh sa môn cũng không có, không có một chút gì, thô thiển vô cùng. Cho nên ví dụ bây giờ mình là Phật tử, nó cũng cần có những cái phẩm hạnh của Phật tử. Nói chung là người nào trong cuộc sống này mình đều có cái phẩm hạnh của mình. Và nếu chúng ta không có hành trì cái đó mà chúng ta buông lung, thì bây giờ nói nè, mình đi ra đường để lái xe mà lái buông lung, nghĩa là lái bất cần, lái nghĩa là không còn biết sợ ai hết, thì thế nào trước sau thì mình không hung người ta, người ta cũng hung mình. Mình không đụng người ta, người ta cũng đụng mình, tại vì mình buông lung quá. Hay là mình nói giỡn đi, nói chơi đi, mà nói một cách buông lung, thì có ngày người ta, có những người người ta nhịn mình, nhưng mà có những người người ta thẳng thắn, mình đụng chạm tới người ta, người ta sẽ quật lại mình. Đó là cái cuộc sống, đó là vậy. Huống chi mình là một người, một người xuất gia, không cần phải là một pháp sư nữa, không cần phải là một pháp sư nữa, chỉ bất cứ một vị xuất gia nào cũng phải có cái phẩm chất của người tu. Tại vì sao? Vì tổ đã xác định, Phật đã khẳng định, người xuất gia là người gì? Là người phải tâm hình dị tục, là cái người đang là tâm hình dị tục. Cái tâm là cái lòng mình, hình là cái hình tướng của mình, dị là khác, tục là thế gian. Quý vị có thấy rằng cái tướng người tu nó khác với người thế gian không? Đừng khoan nói cái tâm, nói cái tướng trước đi. Đầu người ta có tóc, đầu mình không tóc. Người ta ăn mặc, áo vest, áo quần jean, người ta áo thun, người ta đủ các kiểu áo. Mình là pháp phục của người tu. Nội cái tướng, cái hình thể thôi là mình đã khác rồi. Vậy thì cái tâm là sao? Vậy thì cái tướng nó vậy rồi thì cái tâm nó cũng phải khác luôn. Người ta ăn thua đủ, mình có ăn thì ăn thiếu thôi, đừng đủ. Người ta sống ta ăn thua đủ, mình có thiếu cũng không sao. Vì đó thiếu cái đó tốt, thiếu cái sự hơn thua với nhau mà đừng có cái đó cũng tốt. Người ta là không có chịu đựng được, mình là người xuất gia là phải chịu đựng. Tại sao? Vì cái khổ nhỏ này mình không xong thì sao mình làm việc lớn. Ngày hôm qua Pháp Hòa có một Phật tử gửi cho Hòa một cái thư. Thì cái thư chia sẻ là cái vị này đi thi trong một cái công việc á, thì bị rớt đi. Giờ chán nản quá, muốn đi tu. Rồi hỏi là thầy ơi, giờ con đi tu con có cần xin phép cha mẹ, con có cần trải qua một cái quá trình gì không? Thì Pháp Hòa mới trả lời cái thơ đó. Trong cuộc sống này á, tất cả đều là sự cố gắng. Không có ai mà làm một cái việc gì mà, thí dụ thôi, cuộc đời này mà ai đi thi gì cũng một lần rớt tự giận hay đi tu hết thì chùa chỗ đâu chứ. Hỏi rốt cuộc gom lại trong chùa toàn là dân tu rớt. Tôi rớt thi điện ảnh, rớt đi thi làm bác sĩ, đi thi học gì đó, gom lại toàn dân tu rớt không. Mà ở ngoài đời mà rớt một cái rồi á, mà chạy vô đây rồi vô đây mà rớt nữa chạy đi đâu? Quý vị hiểu rồi đó, đâu phải mình rớt cái mình chạy vô chùa. Mà thưa đại chúng, cái chùa nó tu còn khó hơn nữa. Mình ở ngoài mình làm gì đó, thí dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình đi thi đại học, mình rớt đại học đi, nhưng mà mình vẫn còn ở ngoài đời nè. Mình muốn ăn lúc nào mình ăn, mình ngủ lúc nào mình ngủ. Mà vô chùa đâu phải chuyện đó. Vô chùa không có cái chuyện muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ. Người ta ăn mình phải đi ăn chung, người ta ngủ mình ngủ, mình tới giờ ngủ là tất cả cùng đi ngủ. Mà làm là phải làm, chứ đâu phải là có cái chuyện mà là người ta làm mà mình ngủ được. Hay là thậm chí á, ở ngoài tiệm á, người ta có cái business hour, mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ, mà thầy chùa là không có business hour nha. 3 giờ người ta gọi vô, người ta nói thầy ơi má con mất ở bệnh viện rồi. Cái câu thứ hai hỏi dạ bệnh viện nào? Chứ ông nói dạ sorry thầy đang ngủ. Ông thầy chùa là ông on call đó. Thì quý vị mới thấy rằng á, thì bây giờ cuộc sống này Pháp Hòa mới nói, cái vấn đề của chúng ta là chúng ta phải phấn đấu, phải kiên trì. Không phải cái gì rớt, mình rớt một lần này thì sao? Mình ráng lần hai. Có thi lái xe nè, không lẽ rớt một lần rồi bỏ thi, không thèm thi nữa rồi cả đời khỏi lái xe luôn. Hồi đó mà đi thi lái xe mà thi 3 lần mới đậu đó. Tại vì sao biết không? Con mắc cận mà không biết. Thành nữ ra đi học á, đi vô lớp á, làm bài trật hoài à. Bà giáo bà kêu lên, bà nói du đi check mắt của du đi. Cái gì mà viết số gì trật hết trơn. Rồi đi thi, đi học lái xe, kêu sang đèn đỏ mình đâu có thấy đâu. Tới hồi mà gần tới nơi rồi mình mới ấy, ổng đánh rớt. Phải bà nhớ cái chú mà dạy phải bà lái xe mà ổng vui lắm. Ổng chửi từ lúc mình vô xe là ổng chửi tới mình đi về thôi đó. Mà ổng mình lại thích ổng chửi, cho tại ổng chửi tiếng Bắc. Nghe vui lắm. Phải nhớ con lần nói, ôi giời ơi, ôi giời ơi, chú tên Hòa mà mắt chú chả Hòa chút nào. Chú tên Hòa mà nhìn mắt chú chả Hòa, ôi giời ơi, giời, con mắt chú nó trần trần ra. Rất là vui. Mà Pháp Hòa cùng một thời điểm đi học với Pháp Hòa, bây giờ mấy em nó còn đây, cùng một cái nhóm Việt Nam rủ nhau đi học. Tại vì lúc đó là đi học high school, rồi chia rồi đi tan after school là tan trường rồi đi học. Có những đứa nó tấp vô nửa chừng đóng cửa nó đi về nó chịu không nổi, nghĩa là ông cứ tụng nó miết trên xe thôi. Rồi ông biết mình tu phải không, ông nói theo Phật, Mỗi lần mà ông kêu mình làm gì, tụng kinh lên cho tôi, tụng kinh lên cho tôi, ba kinh đâu, kiếm vai đèn đâu, mà ông cứ nói suốt cả trên cái xe vậy. Có một lần đi thi á, lên thi ông đi cho một cái cô người Việt thi, Pháp Hòa ngồi sau, mà ông mắng cái cô đó đến mức Pháp Hòa tức cười mà phải lấy cuốn kinh ra che mặt mà cười đó. Thì ở đây Pháp Hòa mới nói á, cái vấn đề chúng ta đậu với rớt đó. Thì quý vị nghĩ có bao giờ mà mình làm cái gì mà một ít có khi nào mình làm cái gì mà một lần thành công lắm, mà cứ không lẽ mỗi một lần thất bại là chúng ta đi kiếm chỗ chúng ta chúng ta trốn sao? Trời Pháp Hòa mới trả lời cái thơ đó, không phải cái chuyện mình rớt cái là, nếu mình thật tâm mình thích đeo đuổi cái nghề đó, mình phải đeo đuổi. Đeo đuổi mà khi nó thành công rồi đó, mình mới thấy được cái giá trị của cái công việc này. Và chúng ta phải thật hết lòng với công việc là gì, đây là cái điều chúng ta cần. Có những người ta thích đi thi điện ảnh á, ví dụ như rớt rồi thì ta thi lại, thi đến khi nào được thôi. Ở đây học high school cũng vậy, 3 năm là hết high school, nhưng mình không đủ điểm, nó cho mình học tiếp thêm năm nữa, lấy cho đủ điểm để mình đi qua những cái trường khác. Chứ đâu có ai mà hết 3 năm rồi đuổi mình đâu. Mình học không đủ điểm, không đủ credits thì người ta vẫn cho mình học tiếp. Thì cái cuộc sống cũng vậy. Cho nên thưa đại chúng là mỗi một người của chúng ta ai cũng có cái phần phấn đấu của mình. Chứ mà thường thường cứ mấy người mà người ta thất tình cái thất là mất á, thất tình cái ta chạy vô chùa người ta tu, thất tình cái chạy chùa tu cái ta hồi gom lại chùa toàn dân thất tình. Rốt cuộc cái gì bị mang tiếng không? Hồi nhỏ qua đi tu cũng vậy, trời vô trường mấy đứa Việt Nam mình nó cứ bu là nó hỏi à. Mà lúc đó mình 15 tuổi mà tịnh gì đâu thất. Mà nó cứ hỏi chú tiểu làm sao chú đi tu vậy? Rồi mình biết gì đâu nói, nó thất tình. Đó là câu thứ 19. Nếu người nhiều nói nhiều kinh không hành trì phóng dật. Phóng dật là buông lung, sống cuộc sống mà không có cái sự ngăn, không có cái sự ngằn mé, không có cái biên giới, không có cái sự chừng mực. Sống mà không có chừng mực gọi là buông lung, gọi là phóng dật. Như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh, không có cái dự phần vào cái hạnh của sa môn. Hôm nào quý vị nghe lại cái bài Tứ quả sa môn, Ố đạo sa môn, Kiến đạo sa môn. Có những vị sa môn, sa môn là gì? Cái chữ sa môn là tiếng Phạn á, nó chỉ có nghĩa là những người tu, những người tu hạnh thanh tịnh thế thôi. Bây giờ câu thứ 20. Ngược lại, câu thứ 20 này nó ngược lại câu trước. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Quý vị nhớ phẩm song yếu, cái phẩm sự song là một lượt với nhau đó, yếu là những cái tinh yếu của, cho nên cái phẩm này mình học á, hai câu nó cứ đi đôi với nhau. Ví dụ như nói là nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Rồi ngược lại, nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Cái đó gọi là song yếu đó, tức là một câu thì tiêu cực, một câu tích cực. Thì cái câu thứ hai nè, dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp. Cho đây là hai cái pháp thực tập nha. Khi chúng ta thực hiện pháp thì chúng ta gọi là hành pháp. Nhưng trong khi hành pháp, chúng ta phải có được cái tâm tùy pháp. Tùy pháp là sao? Tùy hoàn cảnh. Pháp Hòa ví dụ, chúng ta từ hôm tháng 3 là mình không có tập hợp. Đến khoảng thời gian sau, hình như tháng 5 phải không, bắt đầu chính phủ cho chúng ta tập hợp. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải đeo khẩu trang, phải giữ khoảng cách, phải rửa tay, thí dụ vậy. Vậy thì chúng ta hành cái pháp là tổ chức mỗi cái chủ nhật làm lễ, nhưng chúng ta tùy pháp là gì? Vì hoàn cảnh chúng ta phải tùy thuận theo cái việc này, đeo khẩu trang. Rồi mỗi tuần chúng ta tập hợp ăn uống, từ hôm tháng 3 tới giờ không ăn uống gì hết. Các vị đi lễ rồi thì các vị ra về. Tùy pháp đó. Chúng ta vẫn hành pháp, nghĩa là chúng ta vẫn đi chùa, tụng kinh, nghe pháp, nhưng chúng ta tùy cái pháp là vì hoàn cảnh bệnh dịch, cho nên chúng ta tùy cái hoàn cảnh đó chúng ta ra về. Về mà không buồn gì hết, không bực bội gì hết. Tại sao mỗi lần cho ăn bữa nay không ăn? Tại sao mỗi lần không đeo khẩu trang mà bữa nay phải đeo? Vân vân. Thì cuộc sống này á, nếu mà chúng ta có được một cái tâm tùy pháp đó, chúng ta thoải mái lắm. Pháp Hòa hay ví dụ á, chúng ta không làm cho thời tiết thay đổi được, nhưng chúng ta có thể ăn mặc để nó thích hợp với thời tiết. Làm được. Ví dụ như bữa nay tự nhiên vậy nè, mà trời lại quá lạnh, mình đâu có làm gì được. Mình cũng không thể đem cái lò sưởi ra ngoài sân mình để được. Thôi thì bây giờ trong nhà mình mở sưởi lên, mình mặc áo lạnh, vui chừng tự nhiên người mình ấm trở lại bình thường. Thế cái đó gọi là tùy đó. Chúng ta gọi là hành pháp là trong cuộc sống này, chúng ta một quá trình sống, nếu mà chúng ta không có được cái tâm tùy pháp đó, thì cuộc sống này chúng ta khó mà chơi với ai, khó mà hòa thuận với ai, khó mà sống an lạc được. Tại vì chúng ta cứ khư khư một cái kiểu của mình. Cho nên cái học Phật á, quý vị đừng có nghĩ là mình học Phật rồi mai mốt mình thành tiên thành Phật gì. Cứ nghĩ đơn giản đi. Mình học Phật sao mà ngay trong cuộc sống này chúng ta có bình an, có an lạc. Mỗi cái ngày chúng ta có, và bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, chúng ta đều có Phật Pháp có mặt để giúp chúng ta trải qua được những cái khó đó, là mình thành tựu học Pháp rồi đó. Học Phật tu mà đợi tới ngày chết mới lên trển ở, rồi mấy chục năm ở dưới này làm sao? Cực quá. Vậy không đúng, không đúng tinh thần của đạo Phật. Còn cái chuyện mà mình lên trển mình ở mà mình hưởng phước đó sẽ có, nhưng với điều kiện ở dưới này có không? Nếu ở dưới này mà có an lạc thì trển mới có an lạc. Ở dưới này mà chưa có an, chưa có lạc thì ở trển nhất định mình cũng sẽ không an lạc. Ở dưới này nè, gặp nhau mà còn nói tới tới lui lui vậy là mà không vui với nhau, lên trển ở im ru bà ru, khổ lắm. Cho nên á, hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si. Cái này gọi là tam độc, nhà Phật gọi là tam độc. Tam độc là tham, là sân, là si. Cũng giống như thắp nhang thắp ba cây đó. Thắp ba cây là Phật Pháp Tăng, giới định tuệ, để mà trừ đi tham sân si. Nhưng mà chỉ cần một cũng được. Tại vì một mà bỏ thì tất cả nó bỏ theo, một mà thành thì tất cả các thành theo. Cho nên một cây hương không cần phải ba. Nhưng mà thật ba cây là để biểu tượng cho Phật gì tham sân si chuyển từ tam độc. Cho nên á, tham á là bát giới, sân á là ngộ không, mà si là sa tăng. Thì ba con người này là tượng trưng cho tham sân si. Và chính ba con người này cũng phải tu để chuyển. Cho nên á, ông ngộ không là tuệ, sa tăng là định, bát giới là giới. Thật ra ổng không phải, ổng có cái biệt hiệu là bát giới, vì muốn chuyển cái tham từ con người ổng, ổng phải thọ giới. Ổng thọ tám giới cho nên gọi là bát giới. Ổng thọ tám cái giới để chuyển cái tâm tham của ổng, cho nên ổng có cái biệt hiệu là bát giới. Chữ trư là heo, đúng không? Họ trư. Thì vì ổng tu tám giới để ổng chuyển cái tâm tham, cho nên gọi ổng là trư bát giới. Vậy thì tham sân si là ba nhân vật đó, mà giới định tuệ cũng là ba người đó. Tại vì chỉ cần chúng ta chuyển lấy giới, lấy định, lấy tuệ thì chuyển được ba độc tham sân si. Cho nên từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát. Người nào có tỉnh giác là tâm liền giải thoát. Sống mà tỉnh giác là ngược lại với mê lầm. Chúng ta sống mà chúng ta không có ý thức được hoàn cảnh khó khăn, mình sống với ai á, mình đi tới đâu mình phải có ý thức. Mà người có tỉnh giác vậy đó, không bao giờ bị ràng buộc, thoải mái lắm, nhẹ nhàng lắm đó. Gọi là giải thoát. Tâm tỉnh thức là tâm giải thoát. Không chấp thủ hai đời. Chữ chấp là dính vào đó, chữ thủ là nắm chặt. Chấp thủ là một hình thức tượng trưng cho nắm chặt. Mà người nào nắm chặt á, cả thân, cả tâm, cả đời này, đời sau, cả chuyện trong, chuyện ngoài, chuyện đời, chuyện đạo, cái gì đi tới đâu chấp tới đó, sống đi tới đâu chấp tới đó, khổ lắm. Cho nên á, một trong những cái khổ của con người là do chấp thủ. Vì chúng ta chấp thủ cho nên chúng ta khó có được sự bình an. Thì đọc lại câu thứ 20 ha. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp. Biết sống hành pháp, biết tùy pháp. Từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, người này sẽ được cái gì? Dự phần sa môn hạnh. Trong cái hạnh sa môn mình có phần. Thì cái câu này nói tóm lại, nhà Phật của mình á, có hai cái từ. Một là pháp học, hai là pháp hành. Pháp hành á, nghĩa là chúng ta hành, thực hành những cái pháp. Còn pháp học á, là chúng ta chỉ chuyên bề học. Nhưng mà không thể tu mà thiếu học. Tu mà không học là tu mù. Còn nếu học mà không tu thì mình chỉ là cái túi đựng sách thôi, cái giỏ đựng bao nhiêu cuốn sách mà hoàn toàn không có biết gì hết. Có nhiều người ta nói ví dụ á, nếu như mình mà mình học mà không tu á, cũng giống như mình đếm tiền trong nhà băng vậy đó, đếm một ngày cả bạc triệu nhưng mà không có một sen bỏ túi nữa, đâu phải của mình. Ngày xưa không có nhà băng cho nên ngày xưa lấy trâu lấy bò ví dụ. Mình mà học không mà không tu giống như giữ trâu cho người vậy, không hưởng được gì hết. Còn giờ đơn giản đó, học mà không tu giống như vô nhà băng đếm tiền vậy, làm ở trong nhà băng một ngày đếm cả triệu bạc vậy mà không có đồng nào dính túi hết. À, là một chuyện. Chuyện thứ hai mình có thể ví dụ là người mà học mà không tu cũng giống như cái băng cassette vậy đó, cứ mở nó phát cả ngày vậy đó mà cái băng nó không có gì hết trơn, nó chỉ là cái tiếng phát đó thôi. Thì mình không khéo mình cũng giống cái người đó, bấm tới đâu phóng ra nói tới đó, nhưng mà thiệt sự rớ tới mình là không có gì mình tu hết. Không có bác quan trai nào thiếu nha, giới gì cũng thọ nha, kinh gì cũng tụng nha, pháp nào cũng nghe nha, khóa tu nào cũng tham dự nha, mà bấm mình từ mắt tai mũi miệng, bấm chỗ nào nổi sân chỗ đó, bấm chỗ nào nó nổi phiền não chỗ đó, nó uống đi. Thật ra rốt cuộc mình chỉ là cái máy thôi, phát ra hỏi cái gì cũng nói được, hỏi cái gì cũng thông hết, mà nó không có cái gì nó đi vào, nó uổng. Vì vậy cho nên á, quý vị cứ nhớ, cũng giống như mình, Pháp Hòa hay đưa cái hình ảnh thực tế, là vì cuộc sống mà, là chúng ta hay làm thức ăn, mà Pháp Hòa hay lấy những cái hình ảnh đó để Pháp Hòa ví dụ. Khi mà chúng ta làm dưa món á, mình phải phơi cho nó héo héo. Rồi thậm chí có người là muốn để dành là phơi cho thiệt là khô. Nhưng mà tới lúc mà làm dưa món thì làm cái gì? Ngâm cho nó làm sao? Nó thiệt nở. Ngâm nó nở nó mới thấm, nó mới ngon. Nó làm cái gì? Làm thức ăn mà thức ăn nó không thấm không được. Cho nên á, người ta làm cái gì người ta cũng muốn gia vị nó thấm. Thì người tu mình cũng vậy. Người tu mình đến chùa, bao nhiêu cái hương vị của tu hành, của giải thoát, chúng ta phải thấm. Mà chúng ta có thấm rồi á, cái lời nói, cái hành xử với nhau nó có khác lắm. Cho nên cái người ta cảm nhận được, à cái người có tu á, cái tâm tư, cái hành xử nó khác. Còn người không tu, tâm tư, hành xử nó khác. Rồi có nhiều người ta không có quan trọng tiền, Thì nói gì ra cái chuyện tiền nó không quan trọng. Nhưng có người ta quan trọng đó quá, nói gì nói phải tiền trước cho ta. Cái ta biết ý rồi, ta nói gặp tới mình cái ta có tiền, tự nhiên mà mở mắt mình vui khỏe lên. Cho nên á, người ta riết người ta cũng biết kiểu của mình. Thì thôi, hôm nay chúng ta học hai câu cuối của phẩm song yếu của trong kinh Pháp Cú, đó là nói về cái sự tu và sự học. Người ta thường nói tu học, cái tu là cái chính, cho nên chuyện đầu tiên là phải tu. Nhưng anh muốn tu anh phải học, anh học nó mới giúp đỡ được cho cái tu mình nó rõ ràng. Mà cuối cùng á, học bao nhiêu học cũng phải trở về cái chính là tu. Vì học mà không tu thì coi như là mình uổng, mà tu không học thì biết đường nào đi. Bước ra xe, có nhiều người thí dụ mua chiếc xe thiệt đẹp mà không biết cách lái, hoặc là lái mà không biết luật. Trời ơi, lái xe mà không biết luật là nguy hiểm lắm á, phải không? Thành thử ra ta nhìn mình, ta thoáng qua cái trời ơi xịn quá ha, nhưng mà thiệt sự ta thấy mình lái xe rồi, thôi tu né trước đi cho nó an toàn. Tại mình tu sao mà giống như người lái xe mà không biết luật vậy đó. Ta gặp mình đâu ta né đi, né chi phải không, để khỏi lãnh đạn. Thì đó là tùy theo cái sự nhận cái pháp tu của mình. Thôi, Pháp Hòa có mấy lời chia sẻ với đại chúng cuối tuần này, chúc đại chúng vui vẻ.